Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Bình Tâm, Bình An, Tâm Can Ta Yên thì khói óc của chúng ta mới sáng. Nói thân rồi mới tới tâm, mà thân được bình an, tâm mới có chỗ ngự. Thân không có bình an, tâm không có chỗ ngự. Đời đạo song tu, thân pháp phải có và tâm pháp cũng phải có. Người đạo phải khiêm tốn nhã nhặn, cái đó là phận sự của người đạo. Còn người đời có thể tới chọc phá người đạo phải bình tâm, phúc đáp và dẫn họ thấu đáo cái nẻo đạo. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói tâm bình thản mới nhận được chân điển? Bình tâm bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến. Làm sao để được bình tâm không lo ra khi làm soi hồn? Giữ bình tâm tu học ra sao? Giữ bình tâm thanh tịnh là nội khoa tâm lý tôi không bị loạn. Làm thế nào mãi mãi trong bình an, tâm thân bình an? Tâm can ta yên thì khói óc của chúng ta mới sáng. Tâm can động thì khói óc không bao giờ sáng. Nếu các bạn thật tình các bạn niệm Phật đi, niệm nhiều, không sao, niệm trong nhẹ nhàng, niệm trong nhàn hạ thì các bạn sẽ quân bình. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Các bạn có đến, có đi đàng hoàng, có trật tự chứ không phải không có trật tự. Vì nương theo cái tánh, làm cho mất trật tự, sợ bên ngoài dị nghị, không xem họ là mình, tất cả họ là mình, thì mình mới có thể bình tâm học hỏi được. Bình tâm hòa cảm với tất cả rồi, không có động loạn nữa. Bình tâm mình mới hiểu được, chính mình động loạn cũng là ta, mà siêu hình nơi ta. Nếu mà chúng ta tiến về siêu hình cũng ở nơi ta, mà động loạn cũng ở nơi ta. Sự tiến lùi, phân minh do sự sáng suốt con người quyết định. Đức Thầy từng nhắc, chúng ta phải bình tâm an nhiên tự tại, có sự sắp đặt từ xa xưa, bây giờ chỉ có sửa tiến và thành đạt mà thôi. Giai đoạn ngắn, rất ngắn, để cho các bạn tiến hóa nhanh hơn và không có bị kẹt nữa. Chơi với ai bằng chơi ông trời? Chơi người đời hay lường gạt? Chơi với ông trời, nó thanh thản, bình tâm. Chỉ có cái tâm mới là tu, không phải tu cái xác, tu cái tâm. Biết hướng tới cái tâm, biết hướng thượng lo tu là con người sẽ sống an nhàn không có bị khổ. Trời kêu lúc nào cũng dạ, trời cho lúc nào cũng hưởng, đó là tâm bình an. Vậy bình tâm ra sao? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Và cũng nhân dịp vàng bạc tầng 1-8 thì anh em có khai triển về vấn đề kinh tâm. Thầy trong câu thơ thầy có nói về bình tâm, thì có anh bạn trình bày là muốn mà có bình tâm thì phải trụ trên đỉnh đầu và hướng xuất phát lên trên. Và anh cũng nói là trong thời gian đầu thì là để ý tới tập trung và hóa. Và sau này thì anh nhấn mạnh về hòa. Và cái sự khai triển nó đi từng giai đoạn một như vậy. Thì xin thầy giảng giải chúng con rõ thêm là
muốn phát triển từ bên trong, phải làm việc gì ở bên trong là niệm Phật. Bây giờ mình tập để niệm là cái chấn động nó chưa điều hòa, chưa nhanh. Niệm thế rồi nó nhanh. Nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy, nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy. Tự động nó đi tới chỗ nhanh là sáng, thoát ra ngoài, nó mới trụ trên đỉnh đầu. Rồi nếu bình tâm được bất cứ một việc gì mình muốn hướng về chỗ đó là bình tâm. Phần giải rõ rệt, không có hành động sai. Cái trung điểm bộ đầu là cái điểm tâm. Mình phải bắt đầu niệm Phật. Trước hết là niệm Phật, từ là niệm càng ngày, thấy càng niệm vậy mà nó nhanh rồi. Nó lên tới đầu là nó đã nhanh rồi, dự tưởng là nó sáng. Cái tâm nó mới bình rồi.
Còn hôm trước có thể có nói là một khúc mình đi điều hành thế, gái mà cũng hiểu Nam Mô A Di Đà là Phật mình nhiều niệm hay nhiều gái hiểu. Nhưng thầy giải thoát rất rõ là gái hiểu như thế nào.
Mình hiểu cái việc mình đang làm. Bây giờ tôi đi tôi relax ngay chứ. Tôi niệm Phật, tôi niệm học hiểu nguyên lý Nam Mô Di Phật, Nam thập phương Nam nữa mới linh mô chỉ là Phật thôi. Phải hiểu cái không á, mình đi mục đích mình đi là để giải tới thành. Cho mình đi trong cực nhập thể đi chi làm nhiều sướng hơn, đi còn thanh nhẹ hơn nằm nhiều mới là đi. Cái niệm Phật nó mới có ý nghĩa, nguyên lý nó trở về không. Tôi có làm cái bài niệm hành, niệm hành mà không thấy cái ý nghĩa mà không nghe được, không bình tâm để nghe cử động đi ra sao, đi hòa hay là không, thì cái ý nghĩa nó không phát triển. Mỗi chút mỗi hành động mình phải tìm hiểu trong này, cảm cái tiếng sinh là một cái sứ của trời cho cái tâm thức. Mình phải tìm mỗi chút ở trong này lớn rộng, thấy mỗi chút được lớn. Nguyên lý là cao siêu lắm, một phải chúng ta cần sự thanh tịnh để khám phá những gì trời đã cho chúng ta. Đó chúng ta mới đạt được tình yêu đối với chúa Phật. Tin là tin cái gì? Khám phá không được cái của mình, không tin được ai hết. Cái của mình là hy hữu, mới dễ có đâu. Con người ở mặt đất này không phải dễ có. Cho nên tôi nói nhân thân năng đắc pháp năng ngộ.
Dạ, kính thưa thầy, có kỳ con nghe thầy nói muốn vượt khỏi cái tính dâm dục thì phải phát triển được tâm từ bi. Thì xin thầy giải thích làm sao mà phát triển được tâm từ bi.
Thành tâm trong lúc mình ngồi niệm Phật, muốn phát triển tâm từ bi là phải nhớ Phật và niệm Phật. Trong lúc mình niệm Phật trong bình tâm thanh thản, sau khi làm việc rồi mình ngồi trong cặp mình nhớ chuyện Phật mà mình niệm thét rồi cái luồng điển dâm dục đó nó hướng thượng đi lên, nó dục tiến thiên đàng thay vì nó hướng về một nữ giới eo hẹp, nó tiến về cái cõi đại la thay vì eo hẹp, thì cái kia nó sẽ dứt. Cho nên người nhờ chân tu mà ngày đêm họ lo tu, tâm họ đâu có nghĩ chuyện mà ăn thua với người thế gian, không bao giờ nghĩ chuyện ăn thua với người thế gian. Nếu mà ăn thua với người thế gian họ cũng kiếm bạc triệu được. Chuyện không nó có, chuyện khó nó không, báo chí đăng họ thưa đó họ cũng kiếm được tiền. Cho nên mình phải hiểu làm sao họ không thưa, vì họ thấy cái cõi vô cùng, họ thấy cái cõi vô sanh bất diệt. Cõi nào hơn, họ đi về cái cõi đó, thay vì cái cõi tranh chấp mà bất lợi ở về sau của phần hồn.
Cảm ơn thầy.
Làm sao để được bình tâm, không lo ra khi mà sai lầm?
Đó, vô vi nó có cái pháp niệm Phật. Cho nên các bạn phải tin nơi cái niệm Phật. Chính tôi nhờ niệm Phật ngày hôm nay tôi nói chuyện với các bạn. Là cái chấn động lực trong tâm thức mình được của chúng ta khai mở, khối óc nó mới thanh nhẹ. Những sự bận rộn gì của đời nhờ Nam Mô Di Đà Phật nó sẽ giải ra. Cái niệm, cái vô biệt niệm là chúng ta nhớ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thì không có cái gì chung vô óc chúng ta được. Lúc đó chúng ta nhắm mắt là nó phải định. Cái tần số đi lên trên rồi thì bên trên nó hút được. Như chúng ta ở đang giam hãm trong cái thể xác tối tăm này, thế gian rút. Lúc là lúc chỗ nào, cái chuyện của ai mình nghe cái hư, muốn chạy vô, chạy theo họ. Mình thấy phi chuyện như này, nó là trần gian hút. Rồi chuyện khổ, chuyện này, chuyện thực này, cái kia nó học trần hút, lo âu. Mà chúng ta dọn tới thanh lập rồi, nhờ cái pháp luân thường chuyển. Các bạn nhớ soi niệm Phật nhiều, pháp luân thường chuyển nhiều, nhiều lần trong ngày, thì nó sẽ mở ở chỗ đó. Lúc đó các bạn nhắm mắt mà lại được quên hết chuyện trời, chuyện đời, thì nó tiến lên tình số cao hơn. Thế nó còn nhớ chuyện đời, đố các bạn ngồi được lâu, đi ngồi đây là tôi nhớ tiền nhà băng nhớ gì đó, ai thiếu nợ tôi chứ là đâu có ngồi được động. Nó buông bỏ tất cả, ngồi thấy nhẹ nhàng, không có gì hết. Thì trong lúc đó nhìn cái mặt của người mà không nghĩ chuyện đời, nó ngồi thiền thì là mặt nó tươi hiện hết. Mọi người bắt buộc ngồi thiền là mặt nó không có tươi, nó không có sáng. Cho nên chúng ta làm sự thoải mái đúng chiều nó mới nhập định. Nhiều người làm không đúng chiều làm sao nhập định được. Nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật và Pháp Luân Thường Chuyển sẽ đưa chúng ta tiến về đúng chiều, đúng nghiệp giữa tim và chấn động của trong tâm thức chúng ta phát hiện ra. Nó ở một giới khác, không phải là thể xác. Sự thanh nhẹ mới cảm thức được sự thanh nhẹ của bài trẻ.
Thầy, cái mục đích chính của Ngô Vi từ trước đến giờ vẫn là chuyển pháp luân, rồi chừng đó tam hoa tụ định và ngũ khí triều nguyên để có thể xuất hồn lên này lễ Phật. Tuy nhiên cái mục đích tối cao đó thì rất ít anh em Ngô Vi đạt được. Và cũng theo đường hướng đó thì chúng ta thấy rằng là đã có một lúc loạn điện rồi, các điện.
Tại vì họ nói tam quy trụ đảnh và ngũ khí triều ngân, và họ muốn tới cái ngũ khí triều ngân rồi muốn tới tam quy trụ đảnh
làm cho họ loạn không? Quý anh tự đó,
tôi thực hành như vậy và như vậy và được như vậy thì tự nhiên nó đi tới thực chất, thực chất của chính mình. Còn cái kia là cái văn chương nói hoa mỹ thôi. Cái ngũ khí triều ngân đâu có cái gì đâu mà quan trọng, mà lấy chị Nho nói nghe đây. Những cái nguyên khí, cái hơi của mình ngũ tạng này nó được điều hòa hợp với tất cả
thì không người nó không có gì được.
Rồi lúc đó nó mới thấy ngoài cái này còn cái kia. Là khi nó điều hòa rồi là biển cho lặng, minh châu mới phát. Nó thấy đối phương, nó thấy đối diện, nó thấy những cái cảnh mà từ nào giờ nó không bao giờ dám nghĩ bàn mà nó thấy được. Chỉ nó biết thôi, người khác không biết. Tại sao chỉ nó biết mà người khác không biết? Nếu mà phổ biến ra thì đâu ai tu. Nó tự tu tự đắc thì người khác cũng phải tự tu tự đắc về trời đó. Đã nói không có dắt người ta về trời mà. Nếu dắt người ta về trời, ông Thích Ca đã dắt rồi. Cần gì ngày nay chúng ta tu. Ông Thích Ca ông đắc đạo từ lâu rồi, ông dắt người ta về trời đó, để người ta tự đi chứ. Thấy không? Mà mình thấy được, không mình nói cho người ta là mình đâu có giúp người ta gì đâu. Bởi họ đâu có nhận sự thật. Sự thật của mình thấy chứ. Còn sự thật họ chính họ thấy là sao mình nhận sự thật mà mình thấy. Thấy chưa?
Dạ, thưa thầy, nhưng mà muốn nhiều anh em tu thì thấy rằng cũng có trụ điện, nhưng mà những cái hiện tượng kỳ lạ chẳng hạn như là có Hà Sa, Minh Châu chẳng hạn đó thì không thấy. Tuy nhiên là tính tình sẽ đổi rất nhiều và cảm thấy sự an lạc, cái tâm mở ra cũng rất là lớn. Thế thầy, thì có một số anh em thắc mắc rằng là như vậy đó, cái sự mà tiến hóa và mở tâm như vậy đó, nó có thua kém gì cái sự xuất hồn hay không, hay là bắt buộc đó chỉ là bước đầu để tiến đến xuất hồn?
Nó không có cái đà đó làm sao nó xuất hồn nữa. Nó phải khai mở, nó giải được, chứng minh là chính nó đã khổ cực tu ngày tu đêm mới giải được cái phần trượt. Thì phần trượt nó đi hết rồi, tới thanh thì lộ chân tướng rồi, trực chỉ chân tâm rồi. Sau đó nó mới đi á. Rồi sao cỡ hạt đi được? Sao lại ngồi qua trên hoa sen đi được? Hoa sen là đâu? Do những nguyên khí nó đã tụ hợp, tùy theo cái công năng tu học. Và con hạt ở đâu? Do nguyên linh đã nó trung thành của hạ giới để phục vụ chủ nhân, cũng trong mình thôi. Mà ra như vậy giải thoát lớn thoát nhỏ, thì mình thoát lớn thoát nhỏ mà không có nhẹ làm sao biến hóa được. Cho nên nhiều người nói chưa cảm thấy nhẹ, thực hành chưa, đừng có chán trên đường đi. Vì khi mà chúng ta chán rồi á, chúng ta đi đâu? Không đi trở lại cái cảnh quê hồi xưa hả? Rồi còn bước tiến muốn thanh lập tới nhẹ. Ở đời này người ta muốn lọc nước cho nó trong, ta có đặt bao nhiêu lớp, lớp giấy lọc, nguyên liệu lọc, nước nó mới ra. Mình mới có lọc sơ là mình nó không trời cho điểm này xạo, tôi không thèm đi nữa. Tự nhiên là đủ rồi, tôi bán đồ ăn cũng đủ rồi, là chết. Tự gặp mình đó, cho nó người tu đã tự gặp, mà người đời cũng đã tự gặp. Cho nó kẹt một cục và phát triển không được. Mình cứ bình tâm cứ việc đi tới. Bây giờ hồi trước mình đâu thấy hạ xá, bây giờ mình thấy hạ xá mình thấy nhẹ luôn. Từ cái đó nó sẽ khám phá ra vô cùng nhá. Tại sao mình khám phá không được? Mình nắng, mình phải chỉ thảo lại cơ lý mình nắng chỗ nào. Tham ăn, tham dục, tham một món gì đó là nó đã rớt rồi. Có một ý đồ gì đó, nó đã làm rối loạn rồi cái tổ chức của mình. Thấy không? Thì chuyện đời các bạn thả lỏng mình nó làm gì? Rốt cuộc mình nó có lộn xộn à? Mà mình đi trong trật tự nó không có lộn xộn à? Còn cái tu này nó đi trong trật tự. Thấy vậy á, mà trật tự. Quy không, mà làm sao nhẹ mới được không? Cái nhẹ chưa được làm sao tới đi tới cái không? Thì mình phải chấp nhận là phải lập lại trật tự cho nó nhẹ. Còn nếu mà trật tự không có là sao nhẹ? Căn nhà này đồ đạc để có trật tự, nhà cấp có trật tự, giờ mới thấy nhẹ nhàng. Mà để chỗ này đóng chỗ kia đóng thì thấy nó nặng rồi. Thấy chưa? Mình chỉ khói óc mình mất trật tự, mình mới yên được. À, để cho mình tự kiểm, tự phê, tự khai triển, tự dẹp bỏ những cái nơi tập đầu. Mình trở về, chấp chỉ chân tâm. Lắng nghe lại mình. Lắng nhìn chân tướng mình. Thì mới thấy được.
Thầy thì thầy theo đó thì con cũng xin thầy và con biết là thầy nói chân tâm thì thầy còn chân điển là cái gì xin thầy
nói cho con biết. Chân điển là bây giờ nghĩa là tâm tâm tương ứng với nhau, mình ngồi đưa ngồi vậy. Bây giờ mình suy nghĩ cái việc đó nghĩ không ra, nhưng mà mình tưởng bề trên chút xíu thì ở trên kia ta phóng rồi. Cái chân điển nó phóng xuống thì mình hiểu ó cái chuyện đó nó vậy, nguyên lai nó như vậy và nó đến rồi nó sẽ đi chứ không có cái gì quan trọng. Thấy không? Thì cái tâm lúc nào cũng bình thản mới nhận được chân điển. À, cái chân điển đến là cái tâm con thấy nhẹ nhàng, vui vẻ sung sướng vô cùng. Mà cái tà điển là cái gì? Sự lo âu thôi. Chuyện gia đình, chuyện con gái mình, chuyện chồng mình chút xíu vậy thôi là ngồi cả đêm ngồi không được. Phải không? Đó là tà, không phải chân. Mà cái chân đến với chúng ta một nhí sáng, chúng ta muốn có hoài và chúng ta nhớ nó hoài mà chúng ta cảm thấy thanh nhẹ, đó là chân điển. Còn cái tà điển ở thế gian là chút công chuyện đó. Bây giờ sở thuế nó đòi là con thấy con khổ rồi nó thiền không được. Ví dụ như vậy. Thế không? Đó là tà điện.
Thầy thì mấy cái đó, khi nó tới thì con có niệm Phật.
Phải niệm Phật để thức tâm, để dạ, giải quyết cái việc đó. Khi con quán thông là con mới giải quyết được cái việc đó. À, con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông con phải thấy cái khổ của cái đẹp đó. Thấy không? Cái kiếp luân hồi khổ không được di chuyển, chỉ khoe màu cho người ta đến ca tụng nó một thời gian rồi nó phải rụng rời và nó sẽ tiến qua một cái giới nào nó chưa biết được. Thì thấy cái đẹp của chúng nó thì chúng ta phải thấy ngay cái khổ, lúc đó chúng ta mới đạt được sự bình tâm. Mà chúng ta chỉ thấy cái đẹp không mà không biết cái khổ thì tâm cho chúng ta không có an đâu, mất quân bình. Còn thấy không? À, cũng như con thấy con gái con khổ, con cứ lo cho con gái con, xét rồi con mất quân bình. Con thấy nó duyên nghiệp của nó phải học bài này nó mới tiến mạnh hơn ta. Thì để cho nó học bài và bài ta học, bài nó học. Thấy chưa? Mà tình thương phải vẫn lúc nào cũng thương yêu con mình thì mới kêu một tận độ chúng sanh. Hiểu không?
Kính thưa thầy, con có nghe cái cuộn băng của thầy giảng trong cái khóa 1 ở tại Thiền viện Duy Kiên này năm 1986 nói về bài giải nghiệp tâm đó. Thì có một đoạn thì có nói là tôi phải làm sao để tôi quên tất cả mà tôi nhớ tất cả trong một lúc. Thì về cái câu này nó khó, nên tôi, con có nghe trong cuộn băng đó thì cũng có một bạn đạo lúc đó có họ thắc mắc, có hỏi thầy. Giải đáp của thầy thì nó trong băng nó nghe không được rõ, nên sẵn đây xin nhờ thầy mình giải lại dùng con là
quên
cách
là,
làm sao mà vừa quên,
quên nhớ, là nhớ một lúc là cái tâm phàm của chúng ta đã dời ngay trung tim rồi. Quên là không có chữ tôi không có trả thù, đó là quên. Nhưng mà tôi nhớ một lúc không bao giờ giận anh, nên chữ tôi không bao giờ trả thù đó. Nên mình vì quan thông cho nên đi về với luồng điển của Thượng Đế, trong sanh có tử không sao, trong tử có sanh. Mà chính mình đang nắm nguyên lý rõ ràng, thấy rõ ràng, hằng ngày nhai vô miệng cho nó chết, nhưng mà nó hồi sinh. Có nó chúng ta mới sống, trong tử có sinh, mà trong sinh này nó sẽ có tử. Mà chúng ta đang nắm, mà thiếu thanh tịnh không thấy, chúng ta đang nắm nguyên lý của trời đất mà tu, mà không chịu hành, thì không bao giờ tiến. Dùng lý luận không bao giờ tiến. Có rõ ràng mà, nó đừng sống như mà chúng ta luộc tan, nó chết rồi, vô còn nhai cho nó chết rồi. Nhưng mà trong cái chết nó có sống, chúng ta được sống, nó sống với chúng ta. Mà nếu chúng ta tu mà niệm Bát Nhã, nó được đi về cái sắc giới của nó, trình độ của nó. Trong sanh có tử, cái xác này có rồi, nhưng mà ngày nào nó sẽ chết. Trong tử có sanh, chúng ta thấy rõ ràng, cũng biết được hai điều đó, thì con người nó quân bình và không có lo. Muốn sanh sợ tử phải lo, muốn tử sợ sanh cũng lo.
Dạ thưa kính thưa thầy, cái phần đó thì con cũng có nghe, nhưng mà nói là cái phần sanh tử đó là của Thượng Đế, còn bị của còn cái người phàm đó thì mới có nói là làm sao mà vừa quên vừa nhớ một lúc đó.
Thì đó, quên nhớ một lúc là nó trụ ngay trung tâm bộ đầu rồi, anh hiểu lúc đó anh quán thông rồi, quên nhớ một lúc nó cũng nằm nguyên lý của ông trời, mình đâu bỏ ông trời được. Đi về điện giới là sống với ông trời, niệm Phật là hàng ngày sống với ông Phật. Là sống Phật phải sao? Phải phát triển tâm từ bi, phải giàu lòng tha thứ và thương yêu bất cứ những cái gì xảy đến với chúng ta. Còn cái cuộc mà thiền biến thì chúng ta thấy rõ đang sống với ông trời. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, không sao hết, bình an, không lo. Bình tâm bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến.
Chúng ta đã thiền để lo cho thân pháp bình an. Tại sao phải lo cho thân pháp bình an? Vì trước kia chúng ta sử dụng sự sáng suốt, lúc dịch cái chuyện sự sáng suốt của Thượng Đế mà bài bác đủ chuyện, nghĩa là nói cái chuyện hân thua, rồi là tiêu hao nguyên năng thanh quang mà của Ngài đã cho mình. Rồi đâm đất tâm tối, rồi tranh đấu, rồi làm cho cái xác nó bại hoại, tình mệnh quản trí ấp bất ổn. Rồi bây giờ chúng ta tôn pháp này là gì? Thân pháp chứ. Làm cho cái thân này nó được ổn định, khỏe mạnh, vui hòa, rồi nó mới tin tới tâm pháp. Tâm pháp thật sự phát tâm hộ độ cho chính ta và ảnh hưởng người khác. Cái đó là tâm thân, luôn luôn nói tâm, nó nói thân rồi mới tới tâm. Thân được bình an, tâm mới có chỗ ngự. Thân không có tâm, không có bình an, tâm không có chỗ ngự. Cho nên nhiều người sai lầm. Ngày nay tôi đã được tâm pháp rồi, tôi không cần thanh pháp.
Chưa bệnh chứ, chưa bệnh, chưa bị sự kích động quá nhiều, chưa đau đớn, chưa quằn quại trên giường bệnh thì nên tôi không cần thanh pháp. Lúc tôi bị quằn quại trên giường bệnh rồi, tôi thấy trước kia tôi một ngày làm một chút thì đến nay tôi đâu có đến nỗi nữa. Và sự sáng suốt trên khi tôi làm được nhiều bệnh nó là gia tăng nhiều quá mà tôi muốn phục vụ không được. Tay tôi xuống, mắt tôi lờ, chân tôi đi không được. Cho nên hai cái đã đạo xong tù, thân pháp phải có và tâm pháp phải có. Cho nên các bạn trước kia chưa tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí thì lung tung lăng xăng nói chuyện đủ thứ đủ thứ hết, rồi đi đây đi đó. Bây giờ các bạn thấy tôi không muốn đi đâu, mà tôi không muốn nghe thị phi nữa. Tôi muốn nghe sự thanh nhẹ trong nội tâm tôi.
Tôi muốn dồn về sự sáng suốt của tôi để tôi tìm chân lý. Đó, mọi người phải thấy rõ điều này là điều quan trọng. Chứ đừng đi nữa chừng rồi bỏ đi, thì nó mất đầu này thì đầu kia cũng không được. Tôi cứ tưởng đầu kia tôi vớ được là được, không. Đầu kia nó cũng phải nhờ đầu này nó mới tiến hóa. Phải đi xe hai bánh, không phải đi xe một bánh. Chứ nhiều người hiểu lắm. Vì tuổi trẻ chưa hiểu rõ, biết một chút đạo tưởng là siêu diệu lắm, nó là một không có giới hạn. Nhưng mà phải lo cái thành pháp là quan trọng. Cái năng pháp là nó đầy nghĩa âm, tình nghĩa, nó đầy tình người. Khi mình biết lo cho mình thấy thân hợp bệnh hoạn, nghĩ sao? Khi mà người bạn ngồi bên bị thân bệnh hoạn, mình phân tách liền. Họ làm sao? Vì sao? Tại sao họ mới bị như vậy? Mình hiểu, có nghiệp chưa? Chứ không phải thấy vậy rồi la tội nghiệp, không hiểu đạo đức. Còn người tu vô vi là phải truy ra nguyên do, lý do sao? Tại sao nó xảy ra vụ đó? Chúng ta phải hiểu. Thì cái đó là cái gì? Cuối cùng với cái đó là gì? Là cái sáng suốt. Cho nên luôn luôn học hỏi trong sáng suốt. Tâm thân các bạn không ngừng nghỉ thì phải học hỏi một hoài hoài. Chứ đừng phá cái này, không cái kia, rồi tự hại. Phải đời đạo sống tu rõ rệt. Lý luận, lý thuyết, nhưng mà không đi đến đâu. Không giúp được ai một cái gì, chính mình là tự bị hoại. Cho nên cố gắng hạ xuống nhịn nhục để tìm ta khả năng sẵn có của chính mình. Sự tận dụng nó hướng trong hạnh phúc rồi mình ảnh hưởng người khác, đó là điều cần thiết.
Cho nên các bạn đã giáng lâm xuống thế gian ôm cái thể xác này là ở trong cái quy củ học nhịn nhục. Nhịn tới ngày hôm nay rồi, nhịn nhiều rồi, nhịn tới từ tuổi trẻ, nhịn tới già. Đây rồi, một ngày nào nữa chúng ta sẽ bỏ cái xác phàm này. Đi trong thanh nhẹ, ta hướng thượng và ta mới giải tỏa ta được. Còn nếu chúng ta không hướng thượng thì chúng ta tạo kẹt cho chính mình và đau khổ vô cùng triền miên. Đó, lẫn đẫn trong ba cõi, trong cái cơ tạng. Mà hướng hạ là về tình dục, mà hướng ở trung chính giữa là tranh chấp. Đó, hướng thượng thì nghe khai mở tới bộ đầu mới bắt đầu lý luận. Rồi chúng ta từ ngay trung tâm bộ đầu hướng hạ của vòng trời, chúng ta mới moi lên trên cửa trời. Rồi lên đến trung thiên, chúng ta mới thấy rằng những sự kỳ diệu khai mở văn minh, siêu văn minh đã và đang có, chứ không phải chưa có. Rồi từ đó chúng ta mới thấy rõ ta nguyện niệm ta tu để giải tỏa tất cả những cái sự màu sắc mà làm mê hoặc tâm ta như cảnh thế gian, cảnh thiên đàng. Và chúng ta nhập vô trong cái hư không đại định. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội ở trong niết bàn, tự tu, tự tiến, tự túc, không còn sự lệ thuộc nữa. Cho nên cái đường tu của hành giả nó phải qua nhiều giai đoạn thử thách, mà nó qua nhiều đợt chán ngán, chúng ta không buồn. Chúng ta nhất định, tôi đã vượt qua từ sự tâm tối, ngày hôm nay tôi đến tới sáng, rồi bây giờ tái ngộ sự tâm tối này là tôi biết tôi sẽ bước qua con đường mới ở tương lai nữa, sẽ sáng suốt hơn nữa, sẽ minh mẫn hơn nữa. Cho nên tôi tin đến khả năng của chính tôi, và tôi cương quyết đi là tôi tới, cương quyết đi là tôi ngộ, cương quyết đi là tôi đạt. Cho nên chúng ta tu trên đường tu nhiều sự trở ngại, nhiều sự khuyến rũ, nhiều sự kích động. Cho nên chúng ta phải giữ cái bình tâm tu học. Đó, ngày hôm nay chúng ta được cái pháp của Đấng Di Đà đổ cho chúng ta, truyền bá cho chúng ta lục tự rõ rệt, giữ nó mà làm phương châm để đi tới. Nếu vắng cái nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái tâm động tự khắc, nó có thể trì kéo các bạn xuống bất cứ lúc nào, ngay điển trong cơ tạng của các bạn, chứ đừng nói bên ngoài. Nó có thể kéo các bạn nghĩ sai, hướng ngoại, đậm loạn, mà các bạn cứ trì niệm giữ cái phần đó, thì cái phần nào mà có thể hộ nhập, bổ khuyết cho bạn được, thì nó sẽ gia tăng sự sáng suốt nhẹ nhàng đó. Còn nếu mà cái phần nào nó không hữu ích cho cơ tạng các bạn, là nó phải đi xa liền, và không còn nhớ nữa. chúng ta thấy rằng, cho nên những bạn đạo tu vô vi có tâm tu rồi gặp cái chuyện đó đáng nói, nhưng mà chúng ta quên mất. Vì sao? Vì cái phần đó nó không có hại, không có lợi với chúng ta mà chỉ có hại. Đó là phần trước chúng ta không rước thì nó phải văng ra ngoài tức khắc, là chúng ta quên mất. Quên là phước, chứ đừng cố gắng nhớ nó làm gì, quên thôi, nói chuyện khác. Nhưng mà không sao, lại trở lại con đường bình tâm sẵn có của chính mình, thường độ mình và tiến hóa không ngừng nghỉ. Chúng ta mới thấy rằng cái không ngừng nghỉ này trong sự thanh nhẹ, chứ không phải trong không ngừng nghỉ trong sự kích động. Cho nên các bạn đừng ngồi bình thản như vậy, mà trong lúc gia đình động loạn, bạn có câu thanh nhẹ, có câu giải đáp phân minh trong nội tâm các bạn, và làm cho cả các bạn càng ngày càng thích tâm, càng sáng suốt, càng vui mừng, và càng quên sự động loạn của gia can, và sự lơ lo tự nhiên nó biến mất. Đó, các bạn thấy rồi, cái dũng chi thanh tịnh nó đã về các bạn. Nắm cái đó để mà đi, nắm cái đó mà tiến tới nữa, nắm cái đó mình mới làm việc ở thiên đàng được. Cái cõi thiên đàng là cõi thanh nhẹ, chứ đâu có phải cõi trượt ô. Mà chúng ta đem sự trượt ô thì chúng ta bị rơi rớt, đến đó không vô được. Vì cái chiều điển chấn động lực của người ta nhanh gấp triệu lần, mà mình không thanh nhẹ, làm sao mình hòa với cái khối nhanh đó mà mình được đi luyện. Đó, cho nên ánh sáng của mặt trời, các bạn tưởng là nó không làm việc, có ánh sáng đó không, nó chớp nhoáng lia lịa, chớp nhoáng vô cùng, có triệu ức lần vậy, nó mà đem ánh sáng cho các bạn, mà cung cấp cho các nơi trong thức bình đẳng, chứ không có gì việc, không có chiếu chỗ này bỏ chỗ nọ, không. Cái tâm thức của các bạn cũng vậy. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, tự nhiên để thở thường là nó đâu có kích động ở bên trong nhiều đâu. Nhưng mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi, nó kích động nhiều chứ nào, thì trong đó sự chấn động lực nó là gia tăng. Nó càng gia tăng, nó càng chói sáng bộ đầu các bạn, và cảm thấy thanh nhẹ. Cơ tạng, da thịt của các bạn cũng trơn tru tốt đẹp nhẹ nhàng. Do đâu? Cái gì tạo cho nó tốt đẹp, đẹp nhẹ nhàng? Là cái thanh khí điển của càng khôn vũ trụ.
Thưa thầy, con là người bên cha thì đạo Thiên Chúa, bên mẹ thì đạo Phật. Thì ở giữa, nếu bỏ một bên, theo một bên, thì như vậy tâm hồn của con rất là ái nái. Thành thử, tự một mình con thờ phượng, cũng như theo tất cả, vừa cũng đến nhà thờ, vừa cũng đến chùa. Và nói thật thì tu tại nhà thì nhiều hơn. Thành thử, với tâm của con đã luyện rõ từ nhỏ đến lớn với một phương pháp về thiền laser của người Nhật. Con đã thiền qua từ nhỏ đến lớn. Rồi sau thời gian qua, có biết được ở đâu, có cho được những cuốn sách của thầy theo qua, thì con có nghiền ngẫm cũng như đọc qua thoáng qua thôi, được cũng không. Nếu nói rằng bây giờ đọc hết cuốn sách thì chưa có, chỉ có vài trang về thiền mà thôi, mà tự con thiền lấy thì thấy những điều mà đi vào trong tâm mình, từ ánh sáng phát ra muôn màu, cũng như đi thẳng vào những con đường mà thấy có những người chơi hướng dẫn ngoắt tay bảo đi theo, thì trong tâm con nghĩ rằng đó là cũng trong tâm mình có những cái lời thiền mà mình cố gắng đi theo và tìm sâu vào trong nghĩ giảng để coi rằng tiềm thức mình có thể đi vào về với gia đình của mình không. Con thì thất lạc gia đình và con bên nhà, muốn tìm sâu coi bây giờ người đó thế nào. Rồi trong những lúc thì như vậy, thì ngày qua ngày, tháng qua tháng thì mới coi đây thì được. Có thể nói rằng con ăn chay là 7 tháng. Thì với tâm hồn con thì lúc nào cũng là thanh tịnh, tranh đua với mọi người, với đời không có nữa. Chỉ con nghĩ rằng làm thế nào là mình đi sâu vào như những lời thầy đã giảng dạy tận tâm. Thì hy vọng rằng làm thế nào để đi tắt hơn nữa, và đi như thế nào là đúng. kinh nghiệm thầy đã qua, thầy đã đọt ngắn thời gian, cũng như thầy đã gặp quá nhiều cái sự kiện đó, mình đã hiểu được. Cảm ơn. Về đạo Chúa và đạo Phật, hai cái cũng là đạo. Thầy không có cái gì mà trở ngại. Nếu người thực hành đúng đạo pháp, thì hai bên cũng quy tâm và giải thoát. Hai cái là một. Cho nên Chúa thì Phật không có gây lộ mà người thế gian thì con cũng không cảm thấy được là đi. Còn vấn đề tu mà để cho nó kết quả mau hơn, là dục tốc bất đạt, như gốc là không thật. Vì mỗi người ở thế gian đều có chuyên nghiệp của chính họ, anh có chuyên nghiệp của anh. Cho nên mình giữ cái bình tâm trở lại với sự quân bình sẵn sáng suốt của chính mình là thanh tịnh và sáng suốt. Khi mà anh đạt tới thanh tịnh và sáng suốt đó, là đi nhanh hơn. Cái duyên nghiệp của nó đã bám sát cơ thể của chúng ta từ nhiều năm, không phải bao. Duyên nghiệp không phải có người ở ngoài mới là duyên nghiệp, nó nằm ở tâm thần của mình. Cho nên mượn cái pháp này khứ trượt lưu thanh và giữ bình tâm để đạt sự quân bình. Không nôn nóng, nhưng mà thực hành thì đúng không? Nếu anh nôn nóng là động thêm. Chúng ta ở đời đã động rồi, chúng ta mới tạo tối tâm cho chính mình. Rồi đòi cái này, đòi kia, đòi nọ, nhưng mà không có thành công. Rồi bây giờ chúng ta, nếu mà chúng ta mong đạt gấp, thì động thêm cái, cộng thêm cái động nữa, thì làm sao tỉnh. Cho nên chúng ta chỉ có cái phương pháp được giải. Giải trực, khư trực chúng ta. Ngày nay anh bắt đầu ăn chay, là đã bắt đầu đi trong cái đường tự giải. Nay chút mai chút rồi giải đến trượt khí và lưu thanh khí, lúc đó là anh mới thấy trở về ngôi chính vị của anh rồi, tới trong thật tự, chứ không ở bên thôi. Nếu mà tôi muốn đâu đi sẽ mau hơn, cái đường này, cái phương pháp vô vi này là ngắn nhất rồi. Trực tiếp thanh lập bộ đầu, trực tiếp thanh lập ngũ tạng, mà hưởng thẳng cái nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho nguyên linh tiến hóa. Không còn cái cách nào mà mau hơn nữa, thì chúng ta phải giữ trật tự để trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt, để sớm giải cái nghiệp tâm và đi đến chỗ nào. Cho nên ngày hôm nay anh biết ăn chay, rồi càng ngày anh càng thức hơn. Rồi sau 3 năm tu về vô vi, anh thấy tâm của anh càng phải sửa nữa. Càng ngày càng sửa thì sửa xong rồi cái pháp tướng của anh nó bộc lộ. Lúc đó anh mở miệng mọi người, đó là anh thấy anh có nhiệm vụ. Mà anh cứ nhiệm vụ từ lúc anh chào đời mà không biết làm gì, đời nó đã lôi cuốn. Cho nên chúng ta trở về với căn bản, thấy nhiệm vụ tôi đã lãnh từ lâu mà tôi chưa làm. Bây giờ tôi thích tâm, tôi thấy tôi đi được và tôi trở về với chính tôi rồi, tôi nói cho anh. Và lúc đó anh nói họ mới tin. Pháp tướng anh mở rồi, còn pháp tướng chưa mở thì không tin. Nói gì nói họ. Để khi mình luồn thanh nhiễm, mình bao trùm cho họ, và cũng như là mình chỉ cho họ thắp cái đèn lầm để họ tự đi. Và họ biết cái kỹ thuật tránh được đèn lầm là họ tự tin cho họ, chứ không phải tin mình. Nhưng mà họ tin kỹ thuật đó để họ tự thắp cái đèn lầm. Lúc đó là họ. Cho nên anh được cái pháp của anh thân hành khi tin thành tự tin. Và không nên đông lắm. Mình đã đông lắm từ lúc xuống thế rồi, thì mình không có đông lắm nữa. Ngắn nữa không được, cái này là ngắn nhất, cứ trực lưu thân hàng ngày, anh bốn trên năm bốn, mình nuôi dưỡng những cái vô cùng hôn bất khí, sống tại thế gian, để học dẫn học hòa, học cứu độ thương và cũng chịu sợ. Đó là một nhiệm vụ sáng suốt, vay đạo, trả đạo từ Pháp. Tự nhiên tôi này, tôi đã nhờ cái Pháp này, tôi được trách nhiệm, tôi được hôn hẹn. Với tuổi qua, đi đây đi đó đi xe mấy người kia ráng ngồi đó thì mà đi không có thả lỏng gì hết, lúc nào cũng nghĩ sẽ được thả nhưng mà thì ngày hôm nay tôi mới có cơ hội những cái nào và chúng ta đi nhau từ đường đạo và trở về thực chất không có đạo Phật mà không có đạo Chúa, đạo trung dung tiến hóa tới vô cùng vậy. Đó là đúng đường thôi, không bỏ tay mặt và không bỏ lại ta, hai bên cũng là tu độ chúng ta. Và chúng ta phải luôn nấu để đi qua được cuộc đời. Mình xứng đáng công ơn của đạo pháp lưu đi lại đây bao nhiêu kiếp chúng ta đã chịu được.
Thầy, con có một đứa con trai 14 tuổi, tính tình rất khó dạy, hay kiếm chuyện bê gỗ với chị gái luôn luôn. Trong gia đình bị xào xáo ngoài nên con khó thanh tịnh để tu hành. Con thầy chỉ dạy con phải làm sao?
Những cái cơ hội đó là mình làm mẹ, mình thấy là cơ hội đó, cơ hội để đưa tôi về thanh tịnh. Tôi để con tôi ra mà tôi dạy nó không được. Cái này là không phải con tôi. Trời Phật cho nó xuống để dạy tôi, kích động tôi, làm tôi xáo trộn. Tôi giữ bình tâm thanh tịnh, là nội khoa tâm lý tôi cũng bị loạn. Thì lúc đó mới thấy rõ cái pháp hay ở chỗ nào. Người mẹ mà thực hiện cái pháp trong cái cảnh kích động mà đi tới thành công, là tương lai người mẹ quý của con nó sẽ tìm mẹ mà nó học tôi. Tốt lắm, cái đó không sao. Giữ cương quyết tu ấy, tu trong gai góc, đi trên đường gai góc mà đi thông được mới là tinh thần dũng mãnh, không sao.
Ngày hôm nay học rất nhiều việc, tịnh động tự thức, phải không? Có tịnh, có động, có tự thức. Tại sao chúng ta phải học tịnh và học động? Vì mang sắc phạm. Sắc phạm là phải động rồi, phải có tâm, phải tịnh. Cho nên hai giới phải học, học định, tịnh, động, rồi mới có cơ hội thực tập. Nhưng mà đã học chưa, mới nghe thôi. Đã có ý niệm chưa, mới gieo thôi. Thấy chưa? Thì chúng ta đầy đủ tài liệu để học. Như thiên đàng du ký, địa ngục du ký. Hôm nay các bạn đi lên thiên đàng không à? Lên thiên đàng, từ địa ngục moi lên thiên đàng, chơi trên thiên đàng không? Chơi với trời Phật, chơi với thanh điển, chơi với hạng sang, không có chơi hạng bậc. Thì bây giờ tôi mượn thiên đàng như ký, chúng ta từ trên thiên đàng học đạo để khuyên lên người đời làm sao thức tâm. Thì chỉ có 49 chương kinh mà các bạn đã nghe, anh Tấn đã đọc rất nhiều, nhưng không sao nhớ được chi tiết. Vì chi tiết không đi sâu thì không nhớ được, nhớ mang máng vậy thôi. Thì bên này chúng ta bình tâm học lại, vừa nói ra tâm niệm Phật để truyền xuống thế gian các nơi đau khổ, để họ có cơ hội thức tâm. Và chính phần hồn chúng ta thức tâm, và lục căn lục trần cũng thức tâm. Biết niệm Nam Mô Di Đà Phật ngay trung tim bộ đầu, đó là thừa tiếp với thiên đàng. Mà biết suy nghiệm 49 chương kinh thì chuyển qua xuống thế gian là do đâu? Ở đâu là thế gian? Lục căn lục trần các bạn là thế gian. Phần ô trước của các bạn là địa ngục.
Nhưng mà các bạn luyện tu rồi, các bạn bình tâm sau khi công phu, các bạn đọc từ bài một và để ngộ đưa vào chân tâm. Lúc đó sung sướng vô cùng, và các bạn có thể ôm ông Tư trong lòng, ôm Đức Di Đà trong lòng. Tại sao những chiều sâu bí mật mà con người tại thế âm u như thế đó có thể khám phá được sự thanh tịnh như vậy, mà đã dày công ghi lại cho chúng ta, mà chúng ta là người tận hưởng mà không biết cách hưởng là thiếu hành. Và như chúng ta hành rồi chúng ta mới thấy hưởng, mới thấy cái cuốn sách này là quý, và lời nói này là thật, không chỉ sai một ly một tí. Tôi để các bạn nhiều ngẫm thấy, à, hồi nào giờ các bạn không hiểu cung ly là cái gì, binh đinh là cái gì. Rồi các bạn tu, các bạn nhắm con mắt, các bạn nhìn tưởng tới binh đinh, các bạn có ánh sáng xuất ra. Trong cái thực tập các bạn mới thấy cái điểm, thấy giá trị của điểm. Nhưng bây giờ, ở đây, sẵn nhân dịp này, tôi qua đây tôi cách nghĩa,
Nhưng mà lưu lại cuốn băng này để cho tất cả các nơi những người tu mà đã đạt được một phần nào thấm thía và thấy rõ những cái bài thơ và những lời dẫn dắt này là thực tế và đưa Phật học về quê rõ rệt.
Đạo thầy thì khiêm tốn nhã nhặn, cái đó là phần sự của người đạo. Của người đời có thể tới chọc phá người đạo, người đạo phải bình tâm phúc đạo và dẫn họ thâu đạo cái nẻo đạo.
Cho nên các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn có của các bạn là cái tiểu thiên địa này. Mà đang trở về làm cái gì? Là một y sư tự trị, một y sĩ tự trị, trị bệnh của mình. Bệnh của mình là tâm bệnh. Giận hờn buồn tủi các bạn thức giác rồi, ôi cái này nó hại tôi không làm. Nếu mà tôi tiếp tục tụng giận bà đó là chắc tôi điên tôi không làm. Các bạn trở về cái vị trí của y sĩ. Sau rồi các bạn mới đi tới chỗ thức tâm minh đạo. Từ cái minh đạo đó các bạn mới có cơ hội giao liên với chư tiên chư Phật để học đạo cầu tiến. Lúc đó mới thật sự dập tự ái, quỳ lạy tất cả và học hỏi tất cả, làm ta pi cho mọi người học, mà chúng ta tiên mãi mãi. Lúc đó nó mới thể hiện cái hạnh Bồ Tát. Trời, lúc đó các bạn mới thấy bao nhiêu kiếp các bạn làm sai lầm, bây giờ các bạn mới phát đại nguyện rồi. Kiếp này tôi có tu thành đạo này nữa, tôi cũng không dám hưởng. Tôi nguyện làm hột lúa, làm giọt nước để độ chúng sanh, đó là tâm Bồ Tát. Chúng ta ăn cơm đây là Bồ Tát đang độ ta đây. Ta uống giọt nước, Bồ Tát đang đến với chúng ta đấy. Ta hít thanh khí điển đây là Bồ Tát đang đến với chúng ta đấy. Mà chúng ta chưa lập hạnh Bồ Tát mà chúng ta mở lời sân si chửi mắng, khinh bỉ người này, khinh bỉ người khác, thì nghĩ các bạn nghĩ thế nào ở tương lai? Chúng ta đóng cửa không bao giờ tiến. Và chúng ta không nhận thức cái điều hay, ý lành mà hàng ngày chúng ta đã thâu vô. Kể cả miếng ăn các bạn ăn, hột gạo, nó thương yêu các bạn vô cùng, và nó hy sinh vô cùng để độ bạn được ấm no, để cho bạn tu, chứ không phải để bạn đi chơi, không phải để cho bạn nói dốc. Ăn vô rồi ngồi nói dốc, cái đó là mang tội rồi. Cái đại nguyện của nó vô cùng, và chúng ta phải noi theo cái đại nguyện đó mà thức tâm nó tu, cho tôi có ấm no, cho tôi có điều kiện để tu. Hiện tại những người đau khổ kêu họ tu, nói tôi đang khổ quá mà ông kêu tôi tu làm sao tôi tu được, mà không thấy đó là điều kiện cho nó tu. Mà những người đang ăn no, có nhà tốt ở là cũng điều kiện đầy đủ mà kêu nó tu, nó nói không, chừng nào tôi hết tiền nữa mới tu. Điều kiện ông trời cho nó đầy đủ nhưng mà nó không tu. Cho nên chúng ta mới thấy rõ chúng ta là con người không bao giờ đứng đắn. Phản bội cái Thượng Đế, phản bội cái cha mẹ, phản bội cái tình yêu vô cùng sống động của cả càn khôn vũ trụ. Tội nặng tày trời nên ăn năn để tu. Và tu phải biết cái kỹ thuật làm sao trở về với chính mình trước hết. Nếu các bạn không trở về với chính bạn mà các bạn cứ đâm đâm đi kiếm Thượng Đế thì mất bạn mà mất Thượng Đế luôn. Đi kiếm ông Phật các bạn cũng mất ông Phật mà mất bạn luôn. Trở về với chính bạn, Thượng Đế ở trong bạn, Bồ Tát ở trong bạn, hằng ngày hằng giờ hằng phút đem vào tâm các bạn để hướng độ cho các bạn có cơ hội ấm no để tu tiến. Mà các bạn không biết sử dụng cái đó, các bạn không ôm cái tình yêu vô bờ bến đó mà sống. Ngược lại các bạn, tôi đi lên núi tôi mới tu được, tôi xuống biển tôi mới tu được, tôi ra chợ tôi mới tu được. Tại sao bạn có tâm bạn không tu? Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện, xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện, đi lên trời cũng ôm cái tâm mà luyện, lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện. Thấy rõ chưa? Thì chúng ta khó tâm, chúng ta làm sao ngự ở đó mà tu? Bởi vì chỗ đó là chỗ trắc trở nhất. Trong nháy mắt đưa ta xuống địa ngục, trong nháy mắt có thể đưa chúng ta lên thiên đàng. Cho nên chúng ta hiểu cái diều mối này và hiểu quyền năng của Thượng Đế được cung ứng bất cứ giờ phút khác nào, qua cả mắt các bạn, qua lỗ tai các bạn, qua lỗ mũi các bạn, qua cái miệng của bạn, qua tư tưởng các bạn, qua sự kích động của thể xác của các bạn, cũng có sự hiện diện của Thượng Đế đang làm việc với bạn. Cho nên các bạn bình tâm an đi. Trời Phật đã thường độ chúng ta, chỉ chúng ta là người phản bội quên Ngài. Chúng ta phải đâm đâm trở về với chính Ngài thì chúng ta mới có an ninh, không bị kẹt nữa. Cho nên nhẫn hòa tiến, quy thức để tự đạt. Thấy chưa? Quy thức để tự đạt, chứ không quy thức để xin xỏ. Không phải quy thức để lợi dụng tình thế và bày biểu chuyện sai quay. Quy thức để tự đạt, nhưng họ mới ảnh hưởng chúng sanh.
Hôm nay tôi cho các bạn biết rằng hôm nay đang giải tỏa phần chưa biển của nội tâm của mọi người. Ngày hôm nay phải lui về với sự thanh tịnh chân giác và để nhận lại tất cả những gì bên ngoài có là bên trong có. Ví họ là mình. Khi một người nào giảng bài tham luận thuyết một cái gì, chúng ta phải xét trong ta có không. Mình mau nhận được những đường lối thực tế và thực thi cho tâm linh tiến hóa. Không có một mảy may nào bên ngoài có mà bên trong bạn không có. Nhưng mà các bạn không nên bỏ các bạn nữa. Trở về với các bạn, tận dụng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để khai mở cho vạn linh đồng hưởng như phần hồn được nữa. Chứ không phải phần hồn tôi nghe được, tôi hiểu được rồi, tôi chịu, tôi chấp nhận mà bên dưới không biết. Cho nên mình phải trì cái chi truyền bá ở bên dưới cũng vậy nữa. Phải thường học những cái chân lý sáng suốt để trở về với luật trời, thì chúng ta mới thấy dung điểm chúng ta đang ở đâu. Các bạn có đến có đi đàng hoàng, có trật tự chứ không có trật tự. Nếu vì nương theo cái tánh làm cho mất trật tự, sợ bên ngoài chỉ nghĩ, không xem họ là mình, tất cả họ là mình, thì mình mới có thể bình tâm học hỏi được. Nếu người này khác hơn người tôi, người kia tôi khác hơn người họ, người khác là tự nhiên mình tự tạo một đường lối kỳ thị và không mở tâm, không mở trí cho chính mình. Khi thức hòa đồng không có, tới ngày hôm nay truyền bá cái Nam Mô A Di Đà Phật mà rốt cuộc niệm đi niệm lại cũng lôi thôi. Các bạn phải nhớ kỹ là trách nhiệm của các bạn, chính các bạn là người khai thông cho các bạn và học cái khóa gì, khóa nào của Vô Vi đều từ thiên liên cho người mang thân xác khuyên dạy các bạn, cũng điều các bạn, kêu các bạn trở về với chính các bạn. Vì sao? Chỉ có một con đường lối đó không bị lừa bịp mà thôi. Nếu hướng ngoại thì chắc chắn là bị lừa bịp, mà trở về với nội tâm của chính mình không bị lừa bịp nữa. Đó là con đường chánh giác. Và cái pháp tu nào cứ được lưu thanh thì chúng ta nên thực hành để đi đến. Còn cái pháp nào mà nhờ đỡ quá thì tự nhiên chúng ta sẽ là lễ thuộc và điều khiển bởi ngoại giới.
Cho nên ngày hôm nay tôi đến đây thăm các bạn nhiều kỳ thăm rồi, các bạn đã thấy rõ sức khỏe của tôi ra thế nào. Mỗi năm, mỗi kỷ niệm, mỗi đi như vậy, bước đường đi các bạn nghĩ về cái đường đi của tôi, các bạn thấy mệt. Nhưng mà rốt cuộc rồi tôi cũng gặp được các bạn. Vì là sự cố gắng, ý chí của người bất diệt, tâm hồn bất tử, không có chết, thì ý chí chúng ta lúc nào cũng có cơ hội tương ngộ. Cho nên các bạn tu xây dựng ý chí đó vô cùng, chúng ta không bao giờ bị chết. Chúng ta luôn luôn xây dựng cái nền tảng thương yêu căn bản của trời Phật đã làm, là người đi trước đã làm sẵn đường để chúng ta đi, không bị gì. Chúng ta tự hại chúng ta, không có ai hại chúng ta. Nếu được đường lối đó, dùng bất cứ cái bát nào cứ dùng cái thanh là chúng ta sử dụng được để mở tâm mở trí, ấp chúng ta được ấp, đuổi nó đi, giải tỏa nó đi, tâm chúng ta được giải tỏa nó đi, tâm chúng ta tâm tốt làm
chính mình làm mới được, không được người khác làm. Chứ cầu xin sự phù hộ đâu có được, không làm được. Nếu phù hộ được, mấy nghìn năm người ta cầu xin phù hộ, đâu có ai đạt được cái gì. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải tự tu, tự thức, mới có cơ hội tiến hóa, mới có cơ hội thức tập, phải thân hành, bây giờ đầy đủ, khoa học có, tâm linh có, chúng ta hiểu, có thể xác, có hồn, có sự nhạy cảm trong tâm thức mà chúng ta không quy đủ nó thì mất trật tự, mất trật tự là mất quân bình, mất quân bình là tạo khổ mà thôi, không có tiến triển được. Muốn điều này cũng không thành được, muốn điều kia không thành được. Cho nên chúng ta càng ngày càng bị lũng bại vì chưa tìm hiểu mình là ai, chưa sưu tập chân lý sự thật của mình là ai. Cho nên phải hiểu rõ cái cơ tạng này do đâu tiến hành. Và ở thế gian này ai có thể chế chúng ta ra được? Không ai chế được. Dân thách cả thế giới không ai chế được. Chúng ta phải bình tâm an nhiên tự tại có sắc đặt từ xa xưa. Bây giờ chỉ có sửa tiến và thanh đạt mà thôi. Giai đoạn ngắn rất ngắn để cho các bạn tiến qua nhanh hơn mà không có bị kẹt nữa. Tất cả khoa học bây giờ cũng cầu cho con người tiến qua và sống đời đời nhẹ nhàng, hiểu rõ vị trí của chúng sanh thế gian mới loạn ly đau khổ và chiến tranh.